giáo hóa, trước tiên phải thành tựu chính mình. Quý vị xem, Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta làm cái gương mẫu, Ngài tự tu hành, thành đạo, chứng quả, nhiên hậu mới đi ra dạy học. Chúng ta thường nói mình trước hết phải làm được, nhiên hậu mới lại đi dạy kẻ khác. Đây là thánh nhân, họ đã làm được, họ đã thành tựu. Còn học trò của Phật cũng chẳng ngoại lệ. Nếu như chẳng chứng được quả vị chân thật của Bồ Tát, Bồ Tát có hai loại, một loại gọi là quyền giáo Bồ Tát, một loại gọi là thật giáo Bồ Tát, tức là chân thật. Thật giáo Bồ Tát là phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, lúc bây giờ có thể rời khỏi thầy để đi giáo hóa một phương. Nếu như vẫn chưa minh tâm kiến tánh, họ chỉ có thể ở bên cạnh thầy để tiếp nhận lời dạy bảo của thầy, cũng tức là giống học sinh của trường, họ chưa tốt nghiệp. Còn Phật Pháp Bồ Tát tốt nghiệp rồi thì minh tâm kiến tánh, chưa minh tâm kiến tánh thì họ chưa tốt nghiệp. Vậy chỉ có thể theo thầy thì anh sẽ không đi sai đường. Nếu như không theo thầy, cũng học Bồ Tát đi ra ngoài giáo hóa chúng sanh, đó là con đường vô cùng nguy hiểm. Vì sao? Vì anh tự mình tạo nghiệp thọ báo, đó thì không có lời gì để nói nữa. Anh tự làm tự chịu. Nếu anh đem kẻ khác dẫn dắt vào con đường sai lầm, tạo tác tội nghiệp, tội lỗi này ghê gớm lắm. Trong Phật Pháp thường nói, kẻ đuôi dẫn người mù, cả hai đều rơi vào hầm lửa. Chính anh chẳng có đạo nhãn, chẳng có giác ngộ, anh lại dắt dẫn một nhóm chúng sanh theo anh cùng đọa lạc. Quả báo này rất nghiêm trọng. Tự mình đọa lạc, quả báo này không nghiêm trọng. Anh dẫn sai kẻ khác, quả báo này so ra nghiêm trọng hơn tất cả. Cổ đức thường nói, địa ngục môn tiền tăng đạo đa. Chữ tăng đạo bao gồm đệ tử Phật tại gia. Anh không đi dắt dẫn kẻ khác, anh chẳng có lỗi này. Nếu anh dắt dẫn kẻ khác, anh phải chịu lấy trách nhiệm nhân quả. Cho nên, nhất định phải chính mình thành tựu mới có thể đi ra ngoài dạy học. Trước kia tôi ở Đài Trung, thầy Lý hạn định nếu chưa đến 40 tuổi thì không được ra ngoài giáo hóa chúng sanh. Đây là nói gì? Là anh ở trước mặt thầy học tập đã có được một tí thành tựu. Hiện nay tiêu chuẩn của việc thành tựu xuống thấp, không như trước kia. Trước kia là phải minh tâm kiến tánh, còn tiêu chuẩn hiện nay là anh có khả năng phân biệt thị phi, tà chánh, chân vọng. Có khả năng phân biệt những thứ này thì anh có thể rời khỏi thầy, anh không đến nỗi đi sai đường. Không có khả năng phân biệt tà chánh, không có khả năng phân biệt thị phi, chân vọng thì dứt khoát anh không thể rời khỏi thầy được. Rời khỏi thầy thì chắc chắn đọa lạc. Đạo lý này chúng ta cũng không thể không biết. Chữ đại lạc tức là phá mê khai ngộ, lìa phiền não, lìa sanh tử, lìa luân hồi. Nói một cách cụ thể hơn là thật sự được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là cái đại lạc chân chính. Chữ tất là bình đẳng, bên trong đó tuyệt đối chẳng có cảm tình dụng sự, đối đãi tất cả chúng sanh bằng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem đệ lục giác tri. Đệ lục giác tri: bằng khổ đa oán, hoạn kết ác duyên, Bồ Tát bố thí, đẳng niệm oan thân, bất niệm cũ ác, bất tăng ác nhân. Chữ bần khổ không chỉ là bao gồm tất cả vật chất, đồng thời cũng bao gồm cả phương diện tinh thần. Nếu như quả thật có trí tuệ, tuy là bần khổ, họ có thể rất vui sướng, họ chẳng cùng chúng sanh kết ác duyên. Chúng ta tại Trung Quốc, trong sách xưa có ghi chép, học trò của Khổng Tử là Nhan Hồi. Cuộc sống vật chất của ông ta vô cùng nghèo túng. Ở người thường đều sẽ cảm thấy vô cùng buồn lo. Tuy nhiên, chúng ta từ lời thốt ra của Khổng Tử mà biết được, Nhan Hồi chẳng những không cho là khổ, mà còn cho đó là vui. Cho nên Khổng Tử khen ngợi ông ta, cuộc sống của ông ta là nhân bất kham kỳ ưu, hồi giá bất cải kỳ lạc. Có thể thấy rằng cuộc sống của ông ta là vô cùng vui sướng, nghèo mà vui. Do đây có thể biết hai chữ bần khổ ở đây trong trọng điểm nhất định vẫn là phải ở phương diện đạo đức. Ở đạo đức, ở trí tuệ, con người mà thiếu đi đạo đức, thiếu đi trí tuệ, đó mới là thật sự bần khổ. Vì nếu không có trí tuệ thì là ngu si. Ngu si đều là sanh phiền não, cũng tức là tham sân si mạng, sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Thì đương nhiên sẽ cùng mọi người, mọi vật hoãn kết ác duyên. Điều này không thể tránh khỏi được. Bồ Tát Bố Thí đẳng niệm oan thân, bất niệm cựu ác, bất tăng ác nhân. Mấy câu nói này, thật tại mà nói, dù cho những người không học Phật, tu nhân thiên phước báo cũng phải nên tuân thủ. Bố thí, đặc biệt là đối với những người nghèo khổ, chỉ có Bồ Tát có trí tuệ, Bồ Tát biết được lý sự nhân quả, muốn giúp đỡ chúng sanh, điều thứ nhất là phải bố thí. Bố thí là tặng cho một cách vô điều kiện, cúng dường vô điều kiện. Chúng sanh thiếu quần áo thức ăn, trong lúc cần yếu thì phải giúp cho họ. Trong việc bố thí cúng dường, quan trọng nhất là pháp bố thí. Bởi vì tất cả chúng sanh quyết định không thể nhờ vào sự bố thí cúng dường của kẻ khác mà sống cả một đời. Vậy thì người này có tội. Tội gì vậy? Phía trước đã nói là giải đãi lười biếng. Nhờ vào kẻ khác cúng dường, tự mình không thể độc lập sinh tồn, thì họ có tội. Chỉ biết tiếp nhận cúng dường mà chẳng biết trả lễ. Làm gì có đạo lý này? Bởi vì cho nên, khi chúng sanh đang lúc bần cùng khổ nạn, người làm công việc bố thí cúng dường cứu tế nhất định phải giúp cho họ khai trí tuệ, nhất định phải giúp cho họ hoạch được năng lực. Do đây có thể biết, trong việc bố thí cúng dường, quan trọng nhất là giáo dục. Chẳng những phải dạy cho họ có trí tuệ, còn phải dạy cho họ có kỹ năng. Chúng ta ngày nay gọi là sự giáo học về khả năng kỹ thuật, sự giáo học về luân lý đạo đức. Loại từ bi cứu tế này mới kể là thật sự viên mãn. Bố thí phải bình đẳng, cho nên phải đẳng niệm oan thân. Đẳng là bình đẳng, niệm là đối đãi, bằng tâm bình đẳng đối đãi. Oan là oan gia đối đầu, thân là gia thân quyến thuộc của anh.